Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài nhiệm vụ của giám mục trong việc cai quản và chăn dắt dân Chúa theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II.
Một trong những vị đại thánh giám mục đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống giáo hội là thánh Carlo Borromeo, ngày sinh năm 1538 tại miền Bắc Ý. Mới 22 tuổi, Carlo đã được chú là Đức Giáo hoàng Pio thứ tư gọi về Roma và phong làm Hồng y quốc vụ khanh. Và năm 25 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Milano. Trong chức vụ này, vị giám mục trẻ trung đã tận tụy chu toàn nhiệm vụ chủ chăn. Ngài viếng thăm mục vụ tất cả mọi giáo xứ trong lãnh thổ giáo phận rộng mênh mông, bao trùm toàn miền Bắc Ý sang tất cả Thụy Sĩ. Lãnh thổ này ngày nay được chia làm 18 tổng giáo phận và giáo phận. Đức giám mục Carlo Borromeo quan tâm tới hoàn cảnh sống của các tín hữu, chăm lo việc đào tạo giáo sĩ, thiết lập chủng viện, nhà thương và nhà dưỡng lão. Ngài quảng đại dùng tiền bạc của gia tộc để giúp đỡ người nghèo, đồng thời bảo vệ quyền lợi của giáo hội, chống lại lòng tham lam của các lãnh chúa và cường hào bấy giờ. Thánh nhân tái lập trật tự và kỷ luật trong các tu viện, đến độ có một tu sĩ bực tức đã nổi giận, lấy súng bắn vào ngài, nhưng may thay viên đạn chỉ xuyên thủng chiếc áo choàng hồng y của ngài mà thôi. Trong trận dịch kinh khủng năm 1576, cũng chiếc áo choàng đó đã trở thành chăn đắp cho các bệnh nhân được Đức Hồng y Borromeo đích thân săn sóc. Dưới sự cai quản và hướng dẫn của thánh nhân, giáo phận Milano rạng ngời, nêu gương cho các giáo phận khác trong việc thực thi những cải tổ do Công đồng chung Trento đề xướng. Tuy dáng người vạm vỡ, nhưng vì tận tình với đoàn chiên, thánh Carlo Borromeo đã kiệt lực và qua đời năm 1584, lúc mới được 46 tuổi. Tấm gương mục tử của thánh Carlo Borromeo vẫn còn khích lệ bao nhiêu vị giám mục trong giáo hội noi theo, trong đó có Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, người đã nhận thánh nhân làm bổn mạng. Khi còn là tổng giám mục giáo phận Cracovia, Đức Hồng y Karol Wojtyła cũng lặn lội tới tất cả các giáo xứ, dù là miền sơn cước hẻo lánh, để viếng thăm và săn sóc đoàn chiên. Và trong 27 năm làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, ngài cũng không nề hà lao nhọc viếng thăm các cộng đoàn dân Chúa tại các nơi. Tiếp tục là bài tìm hiểu về sứ vụ của các giám mục sau khi đề cập đến nhiệm vụ rao giảng giáo huấn và thánh hóa của giám mục. Hôm nay chúng tôi xin bàn tới nhiệm vụ cai quản và chăn dắt đoàn chiên Chúa của các ngài.
Công đồng chung Vatican II trong hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, đoạn số 27 dạy rằng là đại diện và là sứ giả của Chúa Kitô. Các giám mục cai quản giáo hội địa phương được ủy thác cho các ngài. Các ngài dùng lời khuyên bảo, thuyết phục, gương lành và kể cả uy quyền và thánh quyền nữa. Các ngài chỉ dùng quyền bính để xây dựng đoàn chiên trong chân lý và thánh thiện và luôn tâm niệm rằng người cao trọng hãy nên như kẻ bé nhỏ nhất và ai làm chủ thì hãy nên như kẻ hầu hạ. Đoạn văn này của công đồng quả là một giáo huấn tuyệt vời, dựa trên nguyên tắc nền tảng này là trong giáo hội, quyền bính nhắm mục đích xây dựng, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Quyền Chúa ban cho chúng tôi là để xây dựng, chứ không phải để đánh đổ anh em. Thánh nhân cũng bày tỏ hy vọng sẽ không phải sự nghiêm khắc với cộng đoàn này, vì, như Ngài viết, quyền hành Chúa ban cho tôi để xây dựng, chứ không phải để phá đổ. Từ giáo huấn trên đây, chúng ta xác tín rằng mục đích xây dựng cộng đoàn dân Chúa đòi vị giám mục chủ chăn phải có lòng kiên nhẫn và bao dung trong việc xây dựng đoàn chiên Chúa trong chân lý và thánh thiện. Chân lý của phúc âm và sự thánh thiện như Chúa Kitô đã sống, đã mong muốn và đề ra cho tất cả các môn đệ của Ngài. Trong giáo hội, nếu các thừa tác vụ, các chức vụ đều là công tác phục vụ, thì điều này càng đúng hơn nữa với chức vụ của giám mục chức giám mục là một dịch vụ hơn là một danh dự. Chức vụ này chỉ là danh dự khi giám mục, trong tư cách là người kế vị các tông đồ, phục vụ đoàn chiên Chúa với tinh thần khiêm tốn, như lời Chúa Giê-xu đã dạy khi Ngài cảnh giác 12 tông đồ. Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người bé nhỏ nhất, và ai cai quản thì phải nên như người phục vụ. Luca đoạn 22 câu 26. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho mọi người, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Marco đoạn 10 câu 44 và 45.
Cũng theo tinh thần trên đây của Phúc Âm, trong sắc lệnh trước Kitô về sứ vụ của các giám mục đoạn 16, Công đồng Chung Vatican II dạy thêm rằng, khi thi hành nhiệm vụ người cha và chủ chăn, các giám mục hãy sống giữa dân mình như những người phục vụ, nghĩa là như những chủ chăn nhân từ biết các con chiên của mình, và con chiên cũng biết chủ chăn. Như những người cha đích thực tỏ lòng yêu thương và lo lắng cho hết mọi người, và mọi người tỏ lòng tri ân tuân phục quyền hành Thiên Chúa đã ban cho các ngài. Các giám mục hãy quy tụ đoàn chiên của mình thành một gia đình đông đủ, để mọi người đều ý thức nhiệm vụ riêng mà sống và hoạt động trong tình hiệp thông bác ái. Dưới ánh sáng tinh thần phục vụ như những chủ chăn nhân lành trên đây, cần phải hiểu quyền bính của giám mục như là quyền riêng của các ngài, cho dù giám mục phải phục quyền Đức Giáo Hoàng, nghĩa là các giám mục thi hành quyền bính do Chúa ban, chứ quyền đó không đến từ Đức Thánh Cha. Dù rằng trong việc hành xử quyền ấy, giám mục cần phải vâng phục vị chủ chăn của toàn giáo hội. Về điểm này, Hiến chế Ánh sáng Muôn dân số 27 nêu rõ rằng, quyền bính các giám mục đích thân thi hành là quyền bính riêng của các ngài thông thường và trực tiếp, mặc dù việc thi hành quyền ấy xét cho cùng phải tùng phục quyền tối cao của giáo hội, và trong một giới hạn nào đó có thể bị hạn chế vì lợi ích của giáo hội và của các tín hữu. Do quyền bính ấy, các giám mục có quyền thiêng liêng, và trước mặt Chúa, các ngài có nhiệm vụ đặt ra các luật lệ cho những người thuộc quyền, xét xử và quy định tất cả những gì liên hệ tới việc phụng tự và tông đồ. Chính các giám mục được trao phó trọn vẹn trách nhiệm mục vụ, tức là thường xuyên và hàng ngày săn sóc con chiên của mình. Không được coi các ngài như những đại diện của Giáo hoàng Roma, vì các ngài thi hành quyền bính thiêng liêng của mình và thực sự là thủ lãnh của các dân mà các ngài cai quản.
Qua những lời này, công đồng quả quyết rõ ràng giám mục không phải là đại diện của Đức Giáo hoàng Roma, nhưng mỗi giám mục có quyền riêng do Chúa ban trong giáo phận của các ngài. Tuy nhiên, trong cùng số 27 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, công đồng cũng nhấn mạnh sự hiệp nhất và tính chất công giáo của giáo hội. Sự hiệp thông của mỗi giám mục với Phêrô và với giám mục đoàn vốn được hiệp thông dưới sự hướng dẫn của Phêrô. Đây chính là một nguyên tắc phát xuất từ sự trung thành với ý muốn của Chúa Kitô khi Ngài thành lập giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô và ban cho Thánh Phêrô quyền tối thượng. Quyền này được kéo dài trong những đấng kế vị Thánh Phêrô là giám mục Roma. Đàng khác, như công đồng đã nêu rõ, quyền bính của giám mục không bị quyền tối cao và phổ quát làm giảm bớt, nhưng trái lại còn được nâng đỡ, củng cố và bảo đảm, vì Chúa Thánh Thần hằng duy trì thể thức cai quản do Chúa Kitô thiết lập trong giáo hội. Hiến chế Ánh sáng muôn dân, đoạn 27. Vì thế, quan hệ giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng phải là quan hệ cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau, trong bầu không khí thân hữu và tín nhiệm lẫn nhau. Tương ứng với quyền bính của giám mục là trách nhiệm mục vụ. Theo đó, vị giám mục theo gương Chúa Giê-xu mục tử nhân lành, hiến mạng sống mình hằng ngày vì đoàn chiên. Giám mục kết hiệp với thánh giá của Chúa Kitô, người được mời gọi dâng nhiều hy sinh bản thân để mưu ích cho giáo hội. Trong số 16 của sắc lệnh Chúa Kitô, Công đồng Chung Vatican II nhắn nhủ các giám mục rằng, vì các linh mục chia sẻ một phần nghĩa vụ cũng như nỗi lo âu của chính các giám mục, và vì hằng ngày họ hăng say thi hành nghĩa vụ đó, nên các ngài hãy luôn đặc biệt yêu mến họ, coi họ như những người con người bạn. Như thế, nhờ sẵn sàng nghe họ và liên lạc thông tín với họ, các ngài nhiệt thành cổ võ toàn thể công tác mục vụ trong cả giáo phận. Đối với các giáo dân, công đồng cũng dặn dò các giám mục. Các ngài phải tỏ ra lo lắng cho hết mọi người, bất luận tuổi tác, hoàn cảnh hay quốc tịch, người bản xứ, ngoại kiều, cũng như lữ khách. Trong việc thể hiện nỗi lo lắng mục vụ này, các ngài phải dành cho tín hữu của mình những vai trò thích hợp với họ trong các công việc của giáo hội, đồng thời phải nhìn nhận họ cũng có bổn phận và quyền lợi tích cực góp sức vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Nói tóm lại, qua những giáo huấn trên đây của Công đồng chung Vatican II, người ta thấy nổi bật một hình ảnh giám mục như một vị mục tử nhân lành, luôn quan tâm săn sóc và mưu ích thiêng liêng cho đoàn chiên Chúa. Đó là một sứ mạng thật khó khăn, vì thế giám mục còn được sự yêu thương, vâng phục, hỗ trợ và cộng tác của mọi tín hữu trong giáo phận, như công đồng đã nhắn nhủ. Các tín hữu phải gắn bó với giám mục như giáo hội gắn bó với Chúa Giêsu Kitô và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa Cha, hầu nhờ sự hiệp nhất ấy, tất cả mọi sự đều hòa hợp và trở nên phong phú để làm vinh danh Thiên Chúa. Ánh sáng muôn dân, đoạn 27.